Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 123. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Vẻ đẹp hội thánh qua sắc thái ân tứ, phần 6, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 7 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Chúa đem đến phục hưng. Chúng ta ca tụng tình yêu của Chúa trong nhiều cách, tình yêu Chúa bày tỏ ra, tình yêu đời đời, tình yêu thấm nhuần ở trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Nhưng mà phục hưng là sao? Tình yêu đem đến phục hưng là sao? Tình yêu nó có một kết quả ở trong đời sống của những người nhận được tình yêu đó. Đời sống đó không phải chỉ là cảm xúc cảm động về tình yêu vô biên, ca hát suy tôn tình yêu vô biên rồi xong y như vậy. Phục hưng là có một sự sống trở lại đúng theo nguyên tắc, đúng theo cái định ý, đúng theo chỉ điểm Chúa khi Chúa ban cho ân sủng của Đức Chúa Trời. Tại vì đó là chỗ mà mình gọi là khi chết gần chết đi, tàn lụi bây giờ đem sống lại, đem trở lại, gây dựng trở lại, mình mới gọi là phục hồi, hưng thịnh, sống trở lại. Tình yêu của Chúa đem trở lại cái nguyên thủy chính yếu mục đích của Chúa khi chúng ta sống tình yêu đó. Mà tôi tưởng đó là điểm nối kết cho chúng ta, là bởi vì rất dễ trong đời sống của chúng ta nói về tình yêu Chúa cảm động, nhưng mà mình quên là phục hưng cái gì, đem trở lại cái gì, thay đổi cái gì, chỗ nào là cái chỗ mà chúng ta phải đáp ứng với tình yêu đó. Chúng ta khi học ở trong Ê-phê-sô, chúng ta thấy là có một cái con đường mà Chúa dẫn, là khi những người sống trong tình yêu của Chúa, hiểu ân sủng của Chúa, khi mà Chúa đã trình bày tất cả những điều đó trong Ê-phê-sô đoạn 1, đoạn 3, thì bây giờ khi họ sống có cái sự sống rõ ràng, có mục đích rõ ràng, có đường đi rõ ràng. Và hôm nay chúng ta muốn thấy một phần thêm điều đó để cho chúng ta đi con đường đó ở trong hội thánh Chúa, qua những điều mà Chúa bày tỏ ân tứ, sự sai phái, để chúng ta sống rõ ràng, phục hưng ở trong tình yêu mà Chúa ban cho. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 7 cho tới hết câu số 13, và chúng ta sẽ học vào trong câu số 11 hôm nay. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp dưới đất sao? Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Lạy Chúa, những lời nhiệm màu này một lần nữa được ban cho chúng con. Chúng con xin Chúa Thánh Linh là thầy dạy, mở lòng, mở trí cho chúng con hiểu, cũng như là Đấng ban cho quyền năng để chúng con làm theo. Xin phù giúp chúng con, dạy dỗ chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Chúng ta đang ở phần bài học, chúng ta đang học về vẻ đẹp của Hội Thánh qua sắc thái của ân tứ Chúa ban cho. Chúng ta đã học về vẻ đẹp của Hội Thánh trong sự hiệp một. Tôi nói là bài số 2 nhưng mà có lẽ nó sẽ đổi thành bài số 3, số 4. Thực ra cũng không ngạc nhiên ở chỗ là phần Kinh Thánh rất là xúc tích. Chỉ ngạc nhiên là tại sao tôi hơi dở mà cứ soạn bài mà làm không xong thôi. Bởi vì lời của Chúa khi tới chúng ta bắt đầu thấy rất nhiều cái khía cạnh để mà chúng ta chú ý vào. Chúng ta đã nói trước về phần bày tỏ sự tuyệt đẹp của Đấng ban ơn. Khi chúng ta đang nói về sự phục vụ thì sự phục vụ này được nối kết với một sự kêu gọi rất là lớn, với lại một nền tảng rất là lớn. Đó là khi chúng ta hiểu rằng Chúa gọi chúng ta, cứu chúng ta là cho một mục đích, và trong mục đích đó Chúa ban ân sủng, Chúa ban cho sự kêu gọi, Chúa chỉ đường và Chúa vùa giúp để chúng ta có thể sống. Điều đó ra từ ơn phục vụ theo ân sủng toàn trị của Chúa, tức là Chúa có một cái ý định và cái chương trình, và Chúa đang làm công việc đó trong đời sống của mỗi chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu hiểu điều đó thì đời sống của chúng ta không còn mông lung đi tới đi lui lúc này lúc nọ, mà chúng ta biết rằng có một con đường, có một sự kêu gọi và có một sự sống ban cho chúng ta. Khi nói về sự phục vụ thì chúng ta lại hiểu thêm là sự phục vụ này đi ra từ một sự vui mừng lớn ở trong Chúa. Hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ là Đấng chiến thắng ban cho ân điển cho con dân của Ngài để họ tham dự vào trong sự mừng vui của Chúa là điều chúng ta cần nhắc lại. Tại vì nhiều khi nói về sự phục vụ mình nói bận quá mà bây giờ Hội Thánh có nhu cầu thôi phải ráng thêm, hay là có chuyện này phải cố gắng, thì dĩ nhiên có khía cạnh của sự cố gắng, của sự hy sinh, nhưng mà nó phải ra từ bông trái của sự vui mừng. Đó là tôi hiểu đây là sự vui mừng của lòng tôi với chính Đức Chúa Jesus Christ, với danh của Ngài và với sự kêu gọi lớn mà Chúa ban cho. Thành thử khác hơn là tôi chỉ ráng được tí thì ráng, nhưng mà cái đây là tôi sẽ sống và càng mở ra cho con đường mà Chúa càng bày tỏ ân điển của Chúa. Khi chúng ta nói về tình yêu lúc nãy vừa hát xong thì chúng ta phải nối kết lại với tình yêu mà Phaolô nói ra ở đây, là tình yêu đã xuống thấp trong các miền dưới đất và Đấng đã xuống, tức là Đấng cũng đã lên các tầng trời. Chúng ta nói về sự phục vụ đó đi con đường của thập tự giá Chúa. Nhắc lại điều đó một lần nữa, đó là con đường của sự sống, của sự vui mừng, nó đi qua con đường của sự hạ mình, của sự mất mát, của sự thông công ở trong sự thương khó của Chúa. Đó là những lời mình nghe thì hay nói chuyện, nhưng mà nó tới với mình là như vậy, là khi cơ hội để phục vụ Chúa sẽ có cái giá trả, sẽ đụng tới thì giờ, nó sẽ đụng tới tiền bạc, nó sẽ đụng tới cá tính của mình, tự ái của mình, tới mọi chuyện đó, và con đường mà mình thấy nó đau, mình thấy nó khổ là con đường đúng đó, con đường của sự chết để vào sự sống. Còn nếu mà chỉ chọn lựa để sống cho Chúa lúc nào rảnh, lúc nào quẩn, lúc nào thuận tiện, nó không phải cái con đường như là mình thấy ở đây. Cho nên hiểu điều đó và hiểu cơ hội Chúa ban cho giúp cho chúng ta. Nhưng mà tôi muốn nói thêm một chỗ ở đây là đoạn Kinh Thánh của chúng ta đang tới đây là một đoạn Kinh Thánh hết sức là quan trọng. Bởi vì không phải một lần nữa chỉ là khuyến khích thúc giục chúng ta là hầu việc Chúa, nhưng mà đoạn Kinh Thánh này giúp cho chúng ta hiểu cơ bản của sự hầu việc Chúa trong Hội Thánh là như thế nào. Sự tổ chức hay là cái chỗ đứng của mỗi chúng ta là nơi đâu. Thì trước tôi có hỏi rằng anh chị em biết tại sao mình đang ở trong Hội Thánh này, trong thời giờ này, trong thời điểm của đời mình. Biết không? Biết Chúa đặt mình đây để làm gì không? Một số thì có lẽ, còn số khác thì cũng không biết như thế nào. Nhưng mà mình phải biết chứ. Tại vì ở đây là chỗ mình sẽ thấy là thế nào Chúa làm cái công việc đó ra. Cho nên ở đây dạy cho chúng ta, tôi dùng một chữ gọi là triết lý phục vụ ở trong Hội Thánh. Chữ triết lý làm mình bất ngờ rồi, không biết phải suy nghĩ sao. Nhưng mà tổng quát là triết lý có nghĩa là một số các nguyên tắc để giúp cho chúng ta quyết định hay là giải quyết hay là đeo đuổi mục đích của mình. Để mà có thể hiểu được cách hầu việc Chúa ở trong Hội Thánh và chỗ đứng của mình, có lẽ chúng ta hỏi một câu thì hiểu được triết lý của sự hầu việc Chúa. Để tôi hỏi câu này, anh chị em trả lời ra sao? Theo như sự hiểu biết Kinh Thánh thì ai là người phục vụ Chúa trong Hội Thánh? Hay là mình nói là ai là lo công việc mục vụ trong Hội Thánh? Trong đầu mình có câu trả lời liền. Nhưng mà câu trả lời đó ảnh hưởng rất là quan trọng về cách mình xem Hội Thánh, cách mình nhìn các tổ chức hay là liên hệ trong Hội Thánh. Và quan trọng hơn hết là chỗ mình thấy mình ở trong cộng đồng hay là cái môi trường đó như thế nào. Ai là người phục vụ trong Hội Thánh? Ai là người hầu việc Chúa trong Hội Thánh? Ai là lo chuyện mục vụ trong Hội Thánh? Để bắt đầu từ chỗ tổng quát đó để bắt đầu đi vào đoạn Kinh Thánh hôm nay, có hai cách trả lời phải không? Điều nhất là mục sư, mục vụ mục sư. Chúa gọi những người ra làm mục sư, Chúa cho họ cơ hội đi học trường kinh thánh này kia, và trong sự kêu gọi đó Chúa sai phái đến để một chỗ nào đó hầu việc Chúa, đặt đỡ trong một cái cộng đồng, và họ có sự kêu gọi, họ có mục vụ và họ đang sống sự kêu gọi đó ra. Cho nên hội thánh được dạy dỗ để đến phụ giúp với lại người mục sư đó hay là các ông mục sư đó trong công việc hướng dẫn và công việc Chúa giao phó cho họ. Và mình giúp vào, giống như là mình giúp ông bà mục sư, mình giúp các mục sư để làm cái công việc Chúa giao phó. Đó là triết lý mà mình gọi rằng căn bản là trên các mục sư. Và điều đó thì cũng dễ hiểu thôi. Và đó là cái điều bình thường mà chúng ta thường thấy. Đó là mục sư là người phục vụ, tín đồ là người phụ giúp mục sư. Thường là phụ giúp. Nhiều khi thì không phụ lắm. Có người nói không có phụ tá mà phụ phá đó. Nhưng mà cái đó thì chuyện khác. Câu trả lời bên kia là mỗi tín hữu là mục sư, mỗi tín hữu là lo mục vụ trong hội thánh, mỗi người là người phục vụ, và mục sư hay người lãnh đạo là người trang bị để cho tín hữu có thể làm cái công việc của Chúa. Những người mà giống như trong trận banh thì các ông coach thì ông không có chơi, mặc dù ông biết rõ phải chơi làm sao, biết chỉ này chuyện, nhưng ông không chơi được, ông chỉ ảnh hưởng rất là nhiều trên trận banh đó. Nhưng mà người chơi banh, người thả vô bóng, người thắng, người thua là những cầu thủ ở trong trận banh đó. Thì hình ảnh là cầu thủ hay là những người thực sự hầu việc là những người tín hữu Chúa gọi ra, ban cho ân điển và sai phái. Và Chúa đặt để những người lãnh đạo trong hội thánh để giúp chỉ trang bị cho họ có thể làm cái công việc mà Chúa giao phó cho họ. Tại vì nếu mình hiểu một cách thì mình sống một cách, nếu mà công việc của mục sư thì tôi được thì tôi phụ, tôi giúp. Nhưng mà việc đó của tôi, bây giờ đó cái việc của tôi phải làm mà tôi không biết làm, bây giờ tôi phải học để làm, để tới để được huấn luyện, để được trang bị. Thì hóa ra nhìn của tôi về hội thánh, về cách phục vụ nó hoàn toàn khác. Tại vì nó là một triết lý hay là một cái nguyên tắc khác. Tôi không có đặt hai cái điều này là hai điều mà nó chống chọi với nhau, nhưng mà để cho thấy rằng ở trong sự học hỏi của chúng ta phải đến với lời Chúa để coi Chúa hướng dẫn như thế nào và lời dạy dỗ ra sao. Thì khi chúng ta học Kinh Thánh thì chúng ta nói cái mẫu mực, mô hình để mà hầu việc Chúa đúng theo Kinh Thánh, thích hợp với Kinh Thánh hơn hết là mỗi người chúng ta, anh chị em, là người mục vụ, là người hầu việc Chúa. Và Chúa đặt để những người lãnh đạo trong hội thánh để trang bị, giúp đỡ và hướng dẫn để chúng ta làm công việc đó. Ở trong
giảng bài
chúng ta có thể thấy điều đó. Có ba phần hôm nay. Điều mà chúng ta phục vụ trong cái nhiệm vụ mà Chúa ban cho chúng ta là Chúa kêu gọi mỗi tín hữu phục vụ trong và qua hội thánh địa phương. Nó hơi dài nhưng mà nó rất là căn bản và rõ ràng. Chúa kêu gọi mỗi tín hữu phục vụ trong và qua hội thánh địa phương. Như tôi nói hôm nay có lẽ chỉ có đủ thời giờ để đi phần đó. Phần số 2 là Chúa bổ nhiệm mục sư lãnh đạo trong hội thánh để trang bị con dân Chúa. Chúa bổ nhiệm mục sư lãnh đạo trong hội thánh để trang bị con dân Chúa. Và số 3, Chúa sử dụng mọi người trong hội thánh để thi hành công tác phục vụ. Chúa kêu gọi mỗi tín hữu phục vụ trong và qua hội thánh địa phương. Chúa bổ nhiệm mục sư lãnh đạo trong hội thánh để trang bị con dân Chúa. Chúa sử dụng mọi người trong hội thánh để thi hành công tác phục vụ. Khi chúng ta bắt đầu hiểu điều này thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng cách chúng ta sống, sự liên hệ chúng ta với nhau và công việc Chúa giao phó nó rất là khác hơn sự suy nghĩ của chúng ta. Triết lý hầu việc Chúa ở trong hội thánh Anaheim, người dân của Chúa là người phục vụ. Bởi vì trên cái câu kinh thánh hay là đoạn kinh thánh này và những câu kinh thánh mà chúng ta sẽ học tới về sự ban ân tứ. Phaolô muốn cho chúng ta hiểu điều đó, nhưng mà trước khi mà tôi đi vào chi tiết đó thì tôi muốn giải thích câu đầu tiên mà chúng ta nói kêu gọi mỗi tín hữu phục vụ trong và qua hội thánh địa phương tổng quát rồi chúng ta đi vào chi tiết. Thì khi chúng ta vừa nói câu đó xong có hai phần mà chúng ta phải hiểu. Đó là đời sống của chúng ta phải đi theo sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta sống chúng ta phải biết sự kêu gọi Chúa là thế nào và sự kêu gọi đó cho chúng ta làm gì. Và chúng ta phải thi hành ra sao? Tại vì nói rằng Chúa kêu gọi và kêu gọi mỗi tín hữu kêu gọi chúng ta, thì bây giờ chúng ta hỏi rằng Chúa kêu tôi cái gì? Chúa muốn tôi làm cái gì? Chúa sai phái cái gì? Mà không biết cái đó thì sao sống? Nếu mà biết rằng đời sống mình cứ chạy mông lung mà không có đụng tới cái đó thì cuối cùng cuộc đời của mình đo lường ở trong khía cạnh nào? Mình phải đo lường rằng chuyện Chúa sai phái tôi làm xong, mục đích Chúa đặt cho tôi trong đời này, chỗ này, thời điểm này tôi phải làm hoàn thành, bởi vì đó là công chuyện đời đời Chúa giao phó. Cho nên tôi phải hết lòng tìm kiếm để xây dựng đời sống của tôi qua cái mục đích đó, để biết Chúa, biết sự kêu gọi Chúa và thực hành điều mà Chúa sai phái. Còn không, tôi chỉ nghĩ tôi có nhiều chuyện lắm, lo chồng, lo con, lo vợ này kia, đi làm này kia, tôi vào hội thánh, có chuyện đâu tôi giúp được tôi giúp, có giờ đâu rảnh tôi làm, rất là yêu thương hội thánh. Nhưng mà
sự kêu gọi thánh của Chúa cho mình là cái gì? Mục đích đời đời của cuộc đời ra sao? Thiệt ra cũng không biết nữa.
Như vậy thì làm sao biết mình làm xong chuyện hay không, làm tới đâu hay không, có thành đạt hay không? Cho nên phải biết sự kêu gọi thánh của Chúa. Thứ hai, chúng ta nói ở đây là trong và qua hội thánh địa phương. Tôi không dùng chữ là trong và qua hội thánh, tôi nói là trong và qua hội thánh địa phương. Bởi vì đây là một điều hết sức là quan trọng nữa, đó là chúng ta được cứu vào trong hội thánh chung, hội thánh vô hình thì chúng ta hiểu rồi, được cứu vào trong hội thánh. Nhưng mà chúng ta đâu có hầu việc Chúa với anh em vô hình, chúng ta đâu có đi nhóm cái chỗ hội thánh vô hình, ngồi trên ghế vô hình, bệnh đâu có mục sư vô hình tới thăm. Chúng ta đụng tới những người chung quanh, chúng ta hầu việc trong cộng đồng của hội thánh địa phương. Cho nên chúng ta phải hiểu đó là nếu mà môi trường để hầu việc Chúa là hội thánh địa phương, thì lập tức chúng ta hỏi rằng liên hệ của tôi với hội thánh địa phương làm sao? Tôi có thể nhảy chỗ này chỗ kia, chỗ này chỗ kia, đi làm tín đồ quốc tế, chỗ nào vui vui thì tới, chỗ nào hết vui thì đi. Có được không? Mà nếu không thì tôi phải quyết định như thế nào ở trong những cái hoàn cảnh này, và sự phục vụ của tôi có thể đi qua bốn bức tường của hội thánh, đụng tới thế giới lớn chung quanh, nhưng mà rõ ràng phải nối kết với hội thánh Chúa. Cho nên câu đó giúp cho chúng ta điều đó, có sự kêu gọi và có môi trường của hội thánh địa phương, và chúng ta sẽ thấy thêm. Bây giờ Phaolô muốn nhấn mạnh điều này, cho nên trong câu số 11 chúng ta bắt đầu thấy điều đó. Tiếng Việt dịch cũng hay, đó là đang cố gắng cho chúng ta thấy cái sự nối kết, đó là chữ ấy chính Ngài đã cho. Phaolô đang nói về sự ban ơn của Chúa và lý do Chúa ban cho và mục đích lớn của Đức Chúa Trời. Cho nên ông muốn cho chúng ta hiểu rằng đây là sự kêu gọi cá nhân và mục đích rất lớn, qua đấng rất lớn đã gọi chúng ta. Ấy chính Ngài, đó là ấy chính là Ngài, mà Ngài là đấng, mà đấng đang gọi anh em. Thì câu hỏi rằng ấy chính là Ngài là ai vậy? Thì câu Ngài là đấng. Hỏi đấng nào vậy? Đấng gọi nào? Đấng ở trong cái câu trên đó, đấng đã xuống, tức là đấng đã lên trên các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Đấng đó đó, ấy chính Ngài, ấy chính đấng đó là đấng đã gọi anh em. Tức là chúng ta nối với lại câu Ngài đã gọi với lại mục đích ở trong câu số 10. Đấng đã xuống, tức là đấng đã lên trên các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Mục đích của Chúa trong tất cả sự cứu rỗi của Chúa, ngay cả vui mừng của sự chiến thắng Chúa, để cho mục đích là đầy dẫy mọi sự. Đầy dẫy mọi sự là làm sao? Chúng ta nói kỳ trước là chữ này không phải là Chúa bày tỏ Chúa ra trong mọi sự, trong hình nghĩa đi đâu cũng thấy Chúa. Nhưng mà cái hình ảnh là Chúa tể trị trong mọi sự, ý muốn Chúa được thực hành trong mọi sự. Điều mà chúng ta hiểu như thế này, sự làm đầy dẫy phương tiện, cách, môi trường để Chúa làm đầy dẫy mọi sự là qua hội thánh. Chúng phải tự nhiên Chúa làm cho đầy dẫy mọi sự, Chúa làm qua hội thánh. Xin trở lại trong Ê-phê-sô đoạn 1, câu số 22-23. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân đấng Christ và ban cho đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của đấng Christ, tức là sự đầy đủ của đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài, sự mà Chúa làm cho đầy dẫy mọi sự thì làm sao? Đầy dẫy trong thân thể Chúa qua hội thánh, làm cho mục đích đời đời của Chúa được thành. Tức là mục đích đời đời của Chúa bây giờ ra từ chỗ là trong chỗ đó Chúa sai phái chúng ta. Anh chị em bắt đầu thấy sự nối kết, là không phải là có công việc của hội thánh thành ra mình thương hội thánh mình làm. Cái đó là phần thấy được. Nhưng mà phần kia Chúa nói ta có mục đích đời đời. Mục đích đó là đem nước của Đức Chúa Trời thiết lập và Chúa sẽ cai trị mãi mãi. Và để đem nước Đức Chúa Trời, mình dùng chữ đem trong Chúa sai phái hội thánh. Chúa sai phái từng hội thánh địa phương. Và Chúa sai phái từng người ở trong hội thánh địa phương để đem nước Đức Chúa Trời thành lập, để đem vào ngày mà Chúa Giêsu Christ được tể trị đầy dẫy trong mọi sự. Cho nên vấn đề của chúng ta là chúng ta có một trách nhiệm hết sức là đặc thù, được đặt để trong thời điểm của chúng ta, trong hội thánh chúng ta đang ở, trong đời sống với tất cả những khía cạnh nối kết của chúng ta, để đem đến sự thành lập của nước Đức Chúa Trời. Cho nên anh chị em chúng ta cầu nguyện, bài cầu nguyện chung của chúng ta thường xuyên, Chúa nói đây là chỗ sống ra, mình muốn danh Cha được tôn thánh, mình muốn nước Chúa mau đến, mình muốn ý Chúa được nên mà nói ở dưới đất cũng như ở trời, thì Chúa nói làm thế nào để sống điều đó ra, sống trong cộng đồng, sống trong ơn tứ mà Chúa ban. Vì sao trong đoạn 3 câu 10 mà chúng ta nhắc thường xuyên, bây giờ chúng ta nói lại là sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ đầu và những kẻ cầm quyền trong mọi nơi trên trời. Cậy hội thánh, qua hội thánh để thành lập nước Đức Chúa Trời trong tất cả vũ trụ. Cho mình không có nói con có nhiều chuyện, con rất mong muốn hầu việc Chúa, cho nên con sẽ dàn xếp thì giờ.
Chúa nói đây không phải là vấn đề dàn xếp thì giờ để làm một vài công chuyện một vài ngày.
Tôi nói đây là mục đích sống của con. Con không thể không dàn xếp thì giờ, con không thể cắt đứt khỏi chuyện này, vì đây là tại sao con có mặt, tại sao sự cứu rỗi xảy ra, vì công việc mà được giao phó này đã được chuẩn bị cho con từ trước khi sáng thế. Chúng ta đọc thường xuyên trong đoạn 2 câu 10, đã được dựng nên trong Đức Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn trước cho chúng ta. Đó, anh chị em, chúng ta ngồi ở đây nhiều khi chúng ta không hiểu điều này, thành thử mình lơ tơ mơ đi tới đi lui ra vào cũng vậy à. Nhưng khi mình bắt đầu được lẽ thật Chúa nắm lấy mình mà nói, nếu mà đây là sự thật thì con thiệt sự không biết là ý Chúa là cái gì. Con cũng biết là con sử dụng đời sống con ra sao. Con không biết là con phải làm cái gì, thì Chúa mới nói tới phần tới. Là bởi vậy có người để trang bị, có môi trường để sống, có công việc để giao bây giờ. Thay vì là con nhắm chạy mọi chuyện, đây là cái mục đích chính của con. Cho nên chúng ta đưa tới điểm như thế này. Chúng ta không thể sống mà thiếu đi mục đích đời đời của Chúa ban cho. Thứ hai, chúng ta không thể sống mà đi ra khỏi phương tiện hay là cái môi trường mà Chúa dành cho chúng ta sống, đó là hội thánh địa phương. Và thứ ba, chúng ta không thể làm công việc Chúa mà không sử dụng ân tứ Chúa ban. Ba phần rất là quan trọng, mục đích Chúa kêu gọi, môi trường của hội thánh địa phương và ân tứ Chúa ban cho. Mà ba cái đó nó không có khuấy động đời sống mình,
thì mình phải hỏi là giá trị sống của mình là chi, mục đích của mình là gì?
Tiền học của con, rồi sao, rồi nó lớn đi, rồi nó chết, rồi đem nhà đi theo hay là làm gì. Mình quên mất là có mục đích lớn đời đời, có môi trường Chúa ban cho và ân tứ Chúa dành cho mình. Tôi muốn dành chút xíu thì giờ nói thêm về hội thánh địa phương. Tôi phải nói cái chữ chút xíu của tôi thì nhiều khi nó cũng không có ngắn lắm. Ở trong thế hệ của chúng ta đang sống, có một cái bệnh đang lây ra. Cái bệnh lây ra mà nó lây rất là nhanh, mà nó nhiễm trùng trong hội thánh. Có một cái thái độ mà không biết dùng sao, độc lập, tôi là người quyết định, tôi là người chọn chuyện gì nó ảnh hưởng tới tôi muốn quyết định ở trong những gì mà nó lợi cho tôi hay là đáp ứng nhu cầu của tôi. Tất cả những cái đó có một thái độ đang xảy ra, bệnh đang xuyên qua hội thánh Chúa. Đó là người ta chọn chỗ thờ phượng Chúa trên cái phương tiện đó.
Là nhà thờ này có giữ em nhỏ hay không?
Chỗ này có chỗ con tôi học không? Chỗ này có giãn ngắn để tôi về tôi đi chợ không? Có cái gì thích thú vui thì dĩ nhiên phải có những cái đó để giúp. Nhưng mà phần lớn đó là căn bản quyết định. Không ai hỏi là Chúa sai tôi làm gì, Chúa chỉ tôi chỗ nào, Chúa giao phó tôi là chỗ nào, ít hỏi lắm. Chỉ là hỏi mấy chuyện hễ mà tôi thấy được thì tôi đi. Mà chỗ đó mà bây giờ nó bắt đầu lộn xộn, lộn đột tôi xách cặp tôi chạy chỗ khác. Tại vì nhiều thứ lắm, nhiều chỗ lắm. Không ngồi thánh này, ngồi thánh chỗ kia. Cái bệnh nó chạy vào trong mình, nó trở thành ra mình là chủ động, chủ chốt và mục đích mình, danh mình, ý mình, chứ không còn danh Chúa, nước Chúa, ý Chúa gì nữa. Tôi tạm nói cái mấy người bị bệnh này nó triệu chứng như thế này. Yêu thích những cái gì vui vui, thỏa lòng, mà rất sợ những cái gì mà đòi hỏi. Họ thích những cái chỗ như là
âm nhạc hay, văn nghệ khá, hình ảnh sống động,
những câu chuyện cảm động, bài giảng ngắn,
có nhiều mẫu chuyện vui, lý thú,
có bài học về một hai điều để làm, để áp dụng. Còn sợ cái gì mà có giá trả và có thập tự giá Chúa thì thôi, để khoan. Họ có thể đi vào trong hội thánh,
vui hưởng phước hạnh cho gia đình mình, nối kết trong sự thông công của cộng đồng dân Chúa, nhiều khi cũng thỏa nguyện.
Đóng góp thì cũng tới đâu, nhưng mà biến mất khi mà câu xin ai tham dự hay là xin có công việc hay là xin đóng góp tiền bạc hay này kia, hay là mỗi khi mà có cái gì động đậy.
Khi có vấn đề khó khăn xảy ra, phải chung vai sát cánh, phải đóng góp, thì họ biến đi mất, đến những đồng cỏ xanh khác hơn để tận hưởng cho nhu cầu của chính mình và gia đình mình.
Cái cách duy nhất để chữa cái bệnh đó là đóng đinh, đinh thập tự và đóng đinh mỗi ngày. Chỉ có cách đó mới sống nổi.
Toàn nhân thế, con
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.